Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 26 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị phản ứng của các nhà quan sát trong và ngoài Việt Nam về tin tức cho biết Trung Quốc đã buộc Việt Nam phải ngừng khoan dầu ở Biển Đông, cùng một số tin tức khác liên quan tới các nhà hoạt động mới bị bắt giữ và tuyên án. Sau đó, nhóm cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam sẽ gửi đến quý vị phóng sự về chợ phiên Bắc Hà ở tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, chương trình tối hôm nay còn có bài học tiếng Anh Words and Their Stories. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Hạ viện Mỹ ngày 25 tháng 7 bỏ phiếu áp đảo tán đồng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Hạ viện ủng hộ dự luật với tỷ lệ 388-2. Sự ủng hộ đến từ các nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Biện pháp được sự ủng hộ của lưỡng đảng nhắm trừng phạt Nga về việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu biện pháp này có được thông qua tại Thượng viện hay không, sau khi một thượng nghị sĩ có thế lực nói đó chưa phải là bản thảo cuối cùng. Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói với các nhà báo rằng bất cứ loan báo nào liên quan tới vụ này có thể hơi quá sớm tại thời điểm này. Reuters dẫn lời Thượng nghị sĩ Corker nói, hãy còn một số vấn đề về thủ tục mà chúng tôi đang bàn luận. Tuy nhiên, tôi tin rằng mọi sự đã diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi còn một đôi điều phải bàn về Bắc Triều Tiên. Nếu biện pháp này được Thượng viện, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, thông qua, ông Trump sẽ phải quyết định liệu có ký hay phủ quyết dự luật này. Bác bỏ dự luật sẽ đi kèm với rủi ro là các nhà lập pháp có thể chặn phủ quyết của Tổng thống. Chính quyền của Tổng thống Trump chống đối một điều khoản trong dự luật chế tài. Theo đó, Tổng thống phải được Quốc hội chấp thuận trước khi nới lỏng bất cứ các biện pháp chế tài nào đang áp dụng đối với Moscow. Trả lời truyền thông báo chí hôm 24 tháng 7, người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders nói, Tổng thống Trump sẽ nghiên cứu dự luật này và xem bản thảo cuối cùng của nó ra làm sao trước đã. Một bản thảo cũ hơn của dự luật bao gồm các biện pháp chế tài đối với Nga và Iran đã được thông qua tại Thượng viện với 98 phiếu thuận và 2 phiếu chống hôm 15 tháng 7. Một dự luật nhằm trừng phạt Bắc Triều Tiên được Hạ viện thông qua hồi tháng 5 và các nhà lập pháp tại Hạ viện đang tỏ ra mất kiên nhẫn về sự trì hoãn tại Thượng viện liên quan tới dự luật này. Quan hệ giữa Tổng thống Trump với Nga là một vấn đề khúc mắc trong 6 tháng đầu từ khi ông Trump lên làm Tổng thống, trong bối cảnh nhiều cuộc điều tra đang được tiến hành cùng lúc để xem liệu các cộng sự của ông Trump có thông đồng với tin tặc Nga để ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump hay không. Nga đã gạt phăng mọi cáo buộc cho rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Ông Trump cũng bác bỏ những thông tin cho rằng chiến dịch vận động tranh cử của ông đã thông đồng với Moscow. Tổng thống Trump liên tục chỉ trích các cuộc điều tra, nói rằng các cuộc điều tra đó có động cơ chính trị. Trong khi đó, các thượng nghị sĩ Cộng hòa ngày 25 tháng 7 đã nhất trí tổ chức phiên tranh luận về dự luật hủy bỏ Obamacare. Nhưng nỗ lực 7 năm nay của đảng Cộng hòa muốn bãi bỏ luật chăm sóc sức khỏe mang đậm dấu ấn của cựu Tổng thống Barack Obama vẫn còn nhiều trở ngại. Thượng viện biểu quyết 50-50 về việc có nên xúc tiến phiên tranh luận này hay không, khiến Phó Tổng thống Mike Pence phải ra phiếu quyết định để đưa dự luật ra sàn Thượng viện để tranh luận. Kết quả này là cú thở phào nhẹ nhõm đối với Tổng thống Donald Trump. Trong mấy ngày qua, ông Trump liên tục thúc đẩy các đảng viên Cộng hòa thực hiện lời hứa hủy bỏ Obamacare. Tuy nhiên, tỷ lệ xích sao ở Thượng viện hôm thứ Ba khiến người ta ngờ vực khả năng Thượng viện có thể có được số phiếu cần thiết chung cuộc để thông qua việc hủy bỏ Obamacare. Thượng nghị sĩ John McCain, dù đang chống chọi với căn bệnh ung thư não, cũng cố gắng trở lại Quốc hội để bỏ phiếu mở phiên tranh luận về dự luật hủy bỏ Obamacare. Giờ đây, Thượng viện sẽ tổ chức phiên tranh luận dự kiến nóng bỏng, có thể dẫn tới nhiều sửa đổi cho dự luật đang bị bế tắc. Các thượng nghị sĩ cho biết nhiều phương án đang được bàn thảo, trong đó có phương án hủy bỏ thẳng thừng Obamacare không cần thay thế, hoặc hủy và thay thế trong lúc rà soát lại Medicaid, là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người nghèo và khuyết tật.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions đang chịu áp lực từ Quốc hội Mỹ về các cuộc tiếp xúc của ông với cựu đại sứ Nga ở Washington và cùng lúc chịu áp lực từ Tòa Bạch Ốc về quyết định của ông rút ra khỏi cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về liệu có sự thông đồng giữa ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump với Nga hay không. Hôm thứ Ba, 24 tháng 7, là hai ngày liên tiếp ông Trump lên trang Twitter để chỉ trích ông Sessions và còn đề nghị rằng người lẽ ra nên bị xăm soi phải là bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Tổng thống Trump viết trên trang Twitter của ông rằng, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions đã có một lập trường rất yếu về những tội của Hillary Clinton, cũng như những kẻ rò rỉ thông tin tình báo. Ngày hôm trước, 24 tháng 7, Tổng thống Trump mô tả ông Sessions là Bộ trưởng Tư pháp bị vây bủa của chúng ta, và đặt câu hỏi tại sao ông Sessions không điều tra những tội ác của Hillary, gian trá và quan hệ với Nga. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, kêu gọi ông Sessions hãy ra trước Ủy ban trong thời gian sớm nhất có thể để trả lời những câu hỏi về những mẫu đối thoại giữa ông với cựu đại sứ Nga tại Washington, ông Sergei Kislyak, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Lúc đó, ông Sessions là một cố vấn cho chiến dịch của ông Trump, nhưng vẫn là một thành viên của Thượng viện đại diện bang Alabama. Báo Washington Post hôm thứ Sáu tường thuật rằng, ông Kislyak hồi năm ngoái đã nói với cấp trên của ông ở Moscow rằng ông đã thảo luận các vấn đề liên quan tới chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ với ông Sessions, tương phản với những gì mà ông Sessions đã nói về các cuộc gặp gỡ với phía Nga. Tờ báo cho biết thông tin vừa kể đã được thu thập do chặn được những liên lạc giữa ông Kislyak với Moscow. Trong thư gửi cho Chủ tịch Ủy ban Chuck Grassley để hối thúc ông mời Bộ trưởng Tư pháp Sessions ra điều trần, Thượng nghị sĩ Feinstein viết, đây là một vấn đề nghiêm trọng, Ủy ban Tư pháp phải được tận tai nghe lời điều trần của ông Bộ trưởng Tư pháp. Ông Al Franken, một thành viên khác của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tư pháp và là người chỉ trích ông Trump, nói mẫu đối thoại nghi đã diễn ra giữa ông Sessions với ông Kislyak là một diễn biến đáng nghi ngại về mối quan hệ giữa ban vận động của ông Trump và Nga. Bây giờ đã rõ ràng hơn bao giờ hết là ông Jeff Sessions cần phải ra khai chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện để chúng ta có thể tìm một số câu trả lời. Nhưng ông Franken sau đó nói với đài CNN rằng Chủ tịch Ủy ban Grassley không muốn ông Sessions trở lại để điều trần. Một người phát ngôn của ông Grassley hồi tối 24 tháng 7 nói với VOA rằng Chủ tịch Ủy ban muốn ông Sessions ra trước Ủy ban trễ hơn trong năm nay sau khi toán giới chức cấp cao của Bộ trưởng Tư pháp đã yên vị để có thể có một bức tranh toàn cảnh về cách hoạt động của Bộ với đầy đủ nhân viên. Người phát ngôn ông Taylor Foy nói nhóm thiểu số tại Thượng viện bên đảng Dân Chủ cứ một mực kéo dài tiến trình chuẩn thuận các nhân vật được đề cử vào Bộ Tư pháp Mỹ, và điều đó đã gây thêm khó khăn cho Ủy ban trong việc thi hành chức năng giám sát của mình. Ủy ban Tư pháp Thượng viện giám sát hoạt động của Bộ Tư pháp Mỹ và là một trong nhiều ủy ban quốc hội đang điều tra việc Nga xen vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Hồi tháng 3, ông Sessions tự nguyện rút ra khỏi cuộc điều tra liên quan tới Nga sau khi xuất hiện thông tin. Theo đó, ông đã không tiết lộ đầy đủ chi tiết về những cuộc tiếp xúc giữa ông với đại sứ Kislyak của Nga trong tháng trước khi ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện để được chuẩn thuận cho chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Ông Sessions bác bỏ chỉ trích cho rằng ông đã nói dối với Ủy ban Thượng viện và tuyên bố tự nguyện rút lui không tham gia bất cứ cuộc điều tra nào liên quan tới Nga vì ông đã từng là cố vấn của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử. Quyết định rút lui đó đã làm ông Trump giận dữ. Ông đổ lỗi cho ông Sessions là vì quyết định của ông này đã đưa tới việc bổ nhiệm biện lý đặc biệt Robert Mueller, giờ là người dẫn đầu cuộc điều tra để xem liệu ban vận động tranh cử của ông Trump có thông đồng với Nga hay không. Bất chấp những lời chỉ trích liên tục của ông Trump, ông Sessions nói ông vẫn muốn giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times hồi tuần trước, ông Trump nói ông đã không chọn ông Sessions cho chức vụ đó nếu biết ông Sessions rút lui khỏi cuộc điều tra liên quan tới Nga.
Một tàu hải quân Mỹ tuần tiễu trong vùng Vịnh Ba Tư đã nổ súng cảnh cáo một tàu của lực lượng vệ binh cách mạng Iran sau khi chiếc tàu này áp sát tàu chiến Mỹ, một giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận với VOA hôm 25 tháng 7. Chiến hạm USS Thunderbird đã nổ vài phát cảnh cáo khi chiếc tàu Iran chạy với tốc độ nhanh tiến gần đến mức chỉ cách tàu Mỹ có 140 mét, theo giới chức Mỹ. Những phát súng cảnh cáo được bắn đi như một giải pháp cuối cùng sau khi chiếc tàu Iran không đáp ứng những lời kêu gọi từ phía Mỹ trên sóng radio và tín hiệu của các tàu Mỹ, 5 lần dùng còi hú để phát đi tín hiệu nguy hiểm được quốc tế công nhận. Một giới chức quốc phòng cho VOA biết là có hai chiếc tàu của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đang tuần tiễu với chiến hạm USS Thunderbird khi xảy ra vụ chạm trán. Giới chức Mỹ mô tả sự cố này là mất an toàn và không chuyên nghiệp. Ông nói những hành động mất an toàn và có tính cách khiêu khích của người Iran không làm được gì ngoại trừ việc tăng nguy cơ xảy ra những tính toán sai lầm một cách hoàn toàn không cần thiết. Tháng trước, một tàu hải quân Iran đã dùng tia laser nhắm vào một máy bay trực thăng của Mỹ đang hộ tống ba tàu hải quân trên eo biển Hormuz. Lúc đó, Trung tá Bill Urban, người phát ngôn của Hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ, cho biết chiếc tàu Iran tiến gần cách chiến hạm USS Baton của Mỹ có 730 mét.
Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều chưa xác nhận hay phủ nhận tin của BBC hôm 24 tháng 7 nói Bắc Kinh đe dọa dẫn đến việc Hà Nội lệnh cho hãng Repsol ngừng khoan dầu khí ở Biển Đông. Đến cuối buổi chiều ngày 25 tháng 7, chính quyền Việt Nam vẫn chưa ra tuyên bố nào. Trong khi đó, mới có tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi dừng khoan dầu ở một địa điểm tranh chấp thuộc Biển Đông, theo tin Reuters hôm 25 tháng 7. Địa điểm được nhắc đến là nơi hãng dầu Repsol của Tây Ban Nha lâu nay có hoạt động hợp tác với Việt Nam. Tường thuật của Reuters cho hay, tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Lục Khảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã được hỏi có phải Trung Quốc đã ép Việt Nam hay công ty dầu của Tây Ban Nha phải dừng khoan hay không. Ông Lục trả lời rằng Trung Quốc thúc giục bên liên quan dừng các hoạt động vi phạm đơn phương và có hành động thiết thực bảo vệ cho tình hình tích cực, phải khó khăn mới có được ở Biển Đông. Ngoài ra, ông không cung cấp thêm chi tiết. Người phát ngôn ở Bắc Kinh cũng nhắc lại là nước ông có chủ quyền không tranh cãi về quần đảo Trường Sa được Trung Quốc gọi là Nam Sa, cũng như có quyền tài phán về các vùng biển và thềm lục địa liên quan, theo tin của Reuters. Talisman Việt Nam, công ty con của Repsol, đã bắt đầu khoan tại địa điểm tranh chấp hồi giữa tháng 6. Việt Nam gọi đó là lô 13603. Lô này cũng nằm bên trong đường lưỡi bò mà Trung Quốc dùng để đòi chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Tin của BBC hôm 24 tháng 7 nói Bắc Kinh đã cảnh báo hồi tuần trước với Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, dữ liệu của hãng Thomson Reuters cho thấy hôm 24 tháng 7, tàu mang giàn khoan Deep Sea Metro 1 vẫn ở đúng vị trí cũ như khi bắt đầu tiến hành khoan ở lô này hồi giữa tháng 6. Vẫn theo tin Reuters, một tàu hải quân Indonesia đi ngang qua đó hôm 22 tháng 7, tường trình lại là họ thấy 3 tàu cảnh sát biển và 2 tàu cá Việt Nam gần đó và không thấy có dấu hiệu rắc rối nào. Sự thiếu vắng những phản ứng chính thức ồn ào của cả Việt Nam và Trung Quốc được giới quan sát cho là trái ngược với những tranh cãi căng thẳng mà hai nước từng có liên quan đến chủ quyền biển đảo trước đây. Vụ việc từng làm nổ ra đối đầu và đấu khẩu gay gắt giữa hai nước trong thời gian gần đây là khi Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 vào trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hồi hè năm 2014. Về sự yên ắng tương đối hiện nay, tiến sĩ Trần Công Trục, cựu trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, phân tích với VOA về thái độ và hành động của Trung Quốc.
Trung Quốc, họ có thể là trong cái sự kiện này, thì họ có thể là có những tính toán để mà thực hiện cho đúng, để cam kết cho họ rằng là họ tôn trọng được các tôn trọng cái lợi ích, các quyền lợi chính đáng của nước khác. Cho nên là họ không tạo ra những scandal trong cái quan hệ để có thể làm phức tạp thêm vấn đề.
Ở thời điểm này, thông tin Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực đối với các vị trí của Việt Nam ở Trường Sa vẫn chưa được xác nhận, nhưng tiến sĩ Trục lưu ý đến những sự kiện trong quá khứ như Hải chiến Hoàng Sa 1974, đụng độ Trường Sa 1998 hay việc Trung Quốc xây đảo quân sự hóa các đảo gần đây. Ông nói điều này nhắc nhở rằng tính đến việc Trung Quốc dùng biện pháp quân sự là một suy diễn logic. Cũng như nhiều nhà phân tích khác, vị cựu trưởng ban biên giới chính phủ khẳng định Bắc Kinh không bao giờ từ bỏ tham vọng kiểm soát Biển Đông. Vì vậy, ông cho rằng dù Việt Nam có chấp nhận nhượng bộ ở một hay một vài dự án dầu khí, điều đó cũng vẫn không làm thay đổi tham vọng của Trung Quốc đối với vùng biển giàu tài nguyên.
Việt Nam vì một lý do nào đó mà hợp đồng khai thác ở Palisma thì cũng không phải Việt Nam mà thôi thì Việt Nam mình sẽ lại thôi cái tính toán của họ để tiến nhanh tăng lượng cái chiến lược để chiến lược đang còn. Tôi cho rằng là cái chủ trương của Trung Quốc không thay đổi, nó không phụ thuộc vào cái việc mà Việt Nam đình giảm hay là chịu chấp nhận rút cái làm tham vọng. Nguyên chính là cái tham vọng của họ, nguyên chính là cuộc tranh chấp địa chính trị, địa chiến lược giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ. Cho dù Việt Nam có thôi đi, cái điều đó cũng không có nghĩa là Trung sẽ thôi đâu, mà những việc họ với tất cả những cái nhỏ vẫn tiếp tục, thậm chí còn tiếp tục mạnh hơn. Nếu như các nước thành của ASEAN và quốc tế không có những hoạt động mạnh mẽ trong việc cản trở và làm vô hiệu hóa tất cả những biện pháp vô lý của Trung Quốc.
Về việc Việt Nam chưa lên tiếng, theo tiến sĩ Trần Công Trục, có thể là vì Hà Nội thấy các quyền và lợi ích chưa bị đe dọa. Những ngày qua, thông tin về việc Việt Nam đề nghị Repsol ngừng khoan dưới sức ép của Trung Quốc đã được một số người có tầm ảnh hưởng lớn chia sẻ trên mạng xã hội. Hàng nghìn người đã bình luận với đa số ý kiến cho rằng đây là một bước lùi hay một thất bại của Việt Nam. Cũng có nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng việc này sẽ dẫn đến sự ngần ngại của các công ty và các nước khác trong hợp tác dầu khí với Việt Nam, càng làm Việt Nam đơn độc trong tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc.
Các nhà bình luận và phân tích nhận định rằng nếu thật sự Việt Nam đã yêu cầu công ty Talisman Việt Nam ngừng thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông sau khi nhận được lời đe dọa từ Bắc Kinh, thì điều này vô cùng bất lợi đối với Việt Nam, cho thấy Việt Nam đã lùi bước và tỏ thái độ hèn nhát trong vụ tranh chấp lãnh hải dưới Trung Quốc. Từ Melbourne, Australia, bà An Nguyễn, một người theo dõi sát vấn đề Biển Đông từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ như sau.
Nếu Việt Nam mà lùi cái dự án này lại, nghĩa là rút lui, tở cái sự đe dọa vũ lực của họ, thì có nghĩa là Việt Nam đã thua hoàn toàn về mặt xác quyết chủ quyền của mình.
Talisman Việt Nam là công ty con của tập đoàn năng lượng Repsol của Tây Ban Nha. Trước đây, trong tháng này, công ty đã bắt đầu khoan thăm dò ở một vị trí cách bờ biển Việt Nam khoảng 400 km. Hôm 24 tháng 7, BBC dẫn một nguồn giấu tên nói rằng Hà Nội mới đây đã ra lệnh cho công ty rời khỏi lô 13603 theo cách đặt tên của Việt Nam. Phía Trung Quốc gọi lô này là Dạng An Bắc 21. Đây là khu vực nằm trong đường chính đoạn do Trung Quốc vạch ra và tuyên bố chủ quyền. Theo nguồn tin của BBC, hồi tuần trước, Bắc Kinh đã cảnh báo Hà Nội rằng họ sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa nếu hoạt động khoan vẫn tiếp tục tại địa điểm này. Bà An cho biết dự án khai thác tại lô 13603 đã trì hoãn trong 3 năm qua và vừa được Repsol tái khởi động, thuê tàu khoan nước ngoài và triển khai dự án vào tháng trước.
Ta dự trù là Repsol đã bỏ ra 300 triệu USD cho cái mỏ này. Nếu khai thác không thành công thì buộc phía Việt Nam phải đền bù hợp đồng và uy tín hợp tác cũng sẽ suy giảm. Theo mình biết thì chính phủ Việt Nam cũng đang muốn là đẩy cái tốc độ khai thác dầu khí lên để tăng nguồn thu ngân sách, mà thu thì chưa thấy, bây giờ đã thấy thiệt hại, là trước mắt là mình thấy khả năng đền hợp đồng rất là cao.
Cho đến nay, Hà Nội vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin của BBC. Hôm 25 tháng 7, giáo sư Carl Thayer nói với VOA rằng ông nhận được một nguồn tin đáng tin cậy từ Hà Nội vào ngày 15 tháng 7 rằng Việt Nam đã chỉ đạo một công ty con của Repsol ngừng khoan dầu tại lô 13603 trên Biển Đông. Hôm 23 tháng 7, nhà báo độc lập Trương Huy Sang ở thành phố Hồ Chí Minh đã dự báo có thể Repsol sẽ phải ngừng hoạt động ở đây vì các sức ép đến từ Trung Quốc. Và ông nhận định rằng nhưng lần này có vẻ như Hà Nội đang đơn độc. Tuy nhiên, ông không cho biết nguồn đưa tin dự báo này. Nhà báo độc lập có bút danh Huy Đức viết, việc Hà Nội cho Repsol khoan thăm dò ở lô 13603 không chỉ như một dự án khai thác dầu khí đơn thuần, mà còn để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển này. Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội cho rằng nên chờ một thời gian nữa để đánh giá xác thực thông tin do tác giả BBC Bill Hayton đưa ra. Tuy nhiên, ông nói nếu đúng như thế thì việc này cho thấy sự hèn nhát của Việt Nam.
Nếu đúng như thế thì đó là một cái hành động hèn nhát. Nhưng mà bởi vì thiếu thông tin cho nên là chúng ta cũng khó việc thăm dò đã kết thúc, đã thu thập được đầy đủ cái dữ liệu và xong việc rồi thì rút. Nếu mà đúng là thông tin như là tôi vừa nói thì lúc đó là chúng ta lại đánh giá, có thể đánh giá một cách khác đi.
Trao đổi dưới VOA, Facebooker Quốc Võ nói không phải do việc Việt Nam cho dự án của Bresson rút lui mà là bị áp lực từ phía nào đó, có thể từ phía Tây Ban Nha và Bresson, dù rằng trên danh nghĩa là Việt Nam bỏ theo như báo chí loan. Ông cho biết thêm rằng tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, vào tháng trước đã đột ngột cắt ngắn chuyến thăm Hà Nội sau khi thăm Madrid, nơi đặt trụ sở của tập đoàn Bresson Exploitation. Tướng Long là người đã nói dưới phía Việt Nam rằng các đảo trên biển Hải Nam là của Trung Quốc từ ngàn xưa. Ông Quốc Võ nói, ai là người chủ động đã gây ra vụ này, trong khi báo chí nước ngoài loan tin này trước, chứ không phải báo chí lề phải ở trong nước. Nhà quan sát An Độ, người thường xuyên trao đổi thông tin với nhà báo Bill Hayton của hãng tin BBC, nhận định rằng việc Việt Nam rút dự án này cho thấy sự bất lực của chính quyền do đảng lãnh đạo trước sự hung hăng bá quyền của Trung Quốc.
Dân chúng sẽ thấy đảng và chính phủ không còn khả năng bảo vệ quốc gia và lãnh thổ được nữa, và họ cũng cảm thấy họ bất lực với cái sự hung hăng của Trung Quốc.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói các nhà bình luận cũng nên thận trọng trong việc đánh giá hành động của Việt Nam khi thông tin chưa thật sự rõ ràng, đặc biệt trong tình cảnh khó lường ở Biển Đông.
Trong cái tình hình mà thông tin nó chưa được thật là rõ ràng và trong cái tình hình thực sự là rất là nhạy cảm và rất là khó lường giữa các cái cường quốc ở trên Biển Đông, nhất là cái sự hung hăng của Trung Quốc và cái khả năng có thể xảy ra những cái cuộc rung động, thì có lẽ là cũng phải thận trọng với những cái sự đánh giá.
Luật sư Lê Công Định viết trên Facebook như sau: việc khẳng định chủ quyền dùng thềm lục địa cho đến nay được Việt Nam thực hiện khéo léo qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng khai thác dầu khí với các công ty khai thác dầu phương Tây. Nay trước áp lực và đe dọa tấn công từ Bắc Kinh, nhà nước Việt Nam đành yêu cầu tập đoàn Bresson dừng khai thác mỏ dầu nhiều tiềm năng mà có người cho là nằm trên thềm lục địa của Việt Nam. Do đó, khả năng bảo vệ chủ quyền trong chính sách Biển Đông hiện tại có vẻ như khó có thể thực hiện, theo kết luận của luật sư Lê Công Định. Hôm 25 tháng 7, luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa tuyên án 9 năm tù giam, 5 năm quản chế đối với nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Nga.
Tòa diễn ra ngày và kết thúc 16:30, kết quả là tuyên là 9 năm tù và 5 năm quản chế.
Bà Trần Thị Nga bị bắt vào ngày 21 tháng Giêng năm 2017 vì tội tuyên truyền chống nhà nước, vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Bà Trần Thị Nga còn được biết đến qua tên gọi Thúy Nga, là người đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và vì môi trường ở Việt Nam. Trước khi bị bắt, bà phản đối hãng Formosa Hà Tĩnh trong thảm họa môi trường ở biển miền Trung, cũng như giúp đỡ dân oan khiếu kiện đất đai. Luật sư Sơn nói việc tranh tụng và lời bào chữa của ba luật sư trong phiên tòa xét xử an ninh quốc gia không được ghi nhận.
Cái bào chữa của các luật sư thì nói rằng là cái viện kiểm sát đã cáo buộc dựa trên cái chứng cứ không hợp pháp và đề nghị là trả tự do vô tội, thế thôi, nhưng còn họ không có ghi nhận cái ý kiến nào cả.
Về phần nhà tranh đấu, bà Nga xuất hiện trước tòa tuy có vẻ mệt nhưng rất tỉnh táo, tuyên bố bà vô tội, bà chỉ chống bất công tham nhũng, luật sư Sơn chia sẻ.
Cái lời nói sau cùng ấy thì của chị Nga thì nói cũng dài, nội dung tóm lại là chị nói là chị chống bất công tham nhũng, là tố cáo về những cái thảm họa môi trường. Rồi, chị cũng không có chống ai cả, không có chống nhân dân.
Các trang Facebook nói chính quyền Hà Nam kiểm soát nghiêm ngặt, phiên tòa kéo dài một ngày. Dù tòa tuyên bố đây là một phiên tòa công khai, nhưng người thân và bạn bè của bà Nga không được vào phòng xét xử. Trên mạng cũng xuất hiện hình ảnh của các nhà vận động nhân quyền tỏa kháng để phản đối phiên tòa xét xử bà Trần Thị Nga. Trước đó, luật sư Sơn nói với VOA rằng có nhiều khả năng bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Nhiều tổ chức vận động nhân quyền ở Hoa Kỳ và châu Âu như Human Rights Watch, Đài quan sát bảo vệ những nhà đấu tranh cho nhân quyền, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền đều kêu gọi chính quyền Việt Nam hãy bãi bỏ mọi cáo buộc và phóng thích ngay lập tức nhà hoạt động Trần Thị Nga. Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động 40 tuổi này đã bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi tháng 1 năm nay, đúng vào lúc bà đang truy cập Internet đưa một số video clip bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công an Nghệ An vừa bắt giữ nhà hoạt động Lê Đình Lường để điều tra hành vi hành động nhằm lật đổ chính quyền. Bà Nguyễn Thị Quý, vợ của nhà tranh đấu cho quyền lợi của người dân nông thôn 52 tuổi ở Yên Thành, Nghệ An, kể cho VOA Việt ngữ.
Ông Lường nhà tôi và Thải Vân Hoa và Nguyễn Vân Huân và một người bạn nữa thì ra Quỳnh Liễu là thăm vợ chú Oai cũng đang còn khan, còn bắt giam á. Như là vợ sắp sinh thì anh em nghỉ cái chuyện phụ nữ có thai mà chồng trong hoàn cảnh đó thì anh em ra hỏi thăm vợ Oai một chút để chuẩn bị sinh. Ra thăm xong rồi quay về Yên Thành á. Thì là công an tỉnh, thấy chú Hòa vào là công an tỉnh, nó đưa mấy cái xe này, nó chặn trước cái máy cũng Lường với cha chủ á, là nó bắt hai người lên hai xe ô tô, dừng lại một cái thì đó là nó chặn, hắn chặn xe một cái ngang xe máy đó là, xe máy dừng lại là lên là khỏa cổ là đưa lên hai xe ô tô, thì đó là hai xe là chờ về Vinh xong là chú Hòa là nó đưa vá về, nó nói là thôi chờ nó về. Chẳng có tiền gì cả. Rồi chú Hòa hỏi là thế ông Lường ở đâu? Nó nói là ông Lường là để lấy lấy khái cái nà. Rồi từ hôm qua đến hôm nay không có một cái tâm, không có một cái tin tức gì cả. Và bên về bên chỉnh quân cũng có một cái tin gì là bắt người hay là cái gì cả. Mà đến mặt bảo thì là đứa là coi như là ông Lường là lật đổ chỉnh quyền. Rồi là coi như là bên về phía tới Vi Nghệ án. Về tới một Nghệ án thì đứa về là Lê Đình Lường Lộ Ngọc là lật đổ chính quyền. Và chồng tôi thì đang còn người bệnh rất nặng vì gút và vì thải hỏa lưng đôi thải hỏa xương chầu. Vẫn còn đi com mà nó bắt, nó hành hạ như thế. Cái này tôi mở mơ ra tôi thì không biết chi trong mạng. Còn tôi mở mạng ra thấy là đập ông Lường là nằm lăn ra lên giường á.
Truyền thông trong nước loan tin rằng ngày 24 tháng 7, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Lê Đình Lường để điều tra hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định tại Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu của Công an Nghệ An xác định thời gian qua ông Lường thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Ông Lường được biết đến là một người có tiếng nói tranh đấu cho quyền lợi của người dân, nhất là cho người dân nông thôn.
Ông Lường nhà tôi là đấu tranh cho sự thật, đấu tranh cho công lý. Điểm thứ nhất là đòi hỏi cho sản phẩm của người nông thôn. Những cái gì của quy luật định giá đòi hỏi phải làm đúng sự thật cho người nông thôn được hưởng quyền lợi. Điểm thứ hai, những người sinh con được quyền không phải phạt. Sinh con là quyền của mọi người, thế nên sinh con là phải phạt. Cho nên là đòi hỏi điểm thứ ba nữa. Đòi hỏi chú chở búa, chú mỏi những doanh nghiệp ở trong chợ, các cái chợ ở Hợp Thành được lấy thử công bằng, bởi vì không phải là thờ chợ là nỡ, mà thì chợ phải cho đòi hỏi là 3 năm mua một, nhưng mà cái đấy là quy luật của nhà nước, ra là gọi như là bản, mãi chứ không phải là nỡ. Thứ tư nữa là đòi hỏi quyền cho học sinh, con em đi học đến trường, được quyền đến trường. Những nhà có điều kiện, những nhà không có điều kiện được đến trường, nhưng mà coi như là nhà nước là coi như ra luật nhưng mà lại không thực hiện luật, coi như là các cấp chính quyền ăn bám ăn bút ăn lút hết, rồi là coi như là bắt người dân nông thôn phải chịu.
Theo Điều luật 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền có thể bị phạt tù từ 12 tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đến thăm công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được truyền thông Việt Nam tường trình rằng, ông nhấn mạnh nếu vi phạm trở lại thì phải đóng cửa nhà máy. Sau nhiều người chỉ trích cho rằng, chuyến thị sát các hạng mục của ông Phúc hôm 24 tháng 7 là cú bật đèn xanh cho nhà máy thép Đài Loan, bị cáo buộc đã gây ra thảm họa môi trường biển khiến cá chết hàng loạt ở vùng biển thuộc 4 tỉnh miền Trung hồi năm ngoái. Nhà máy thép Formosa được xem là lớn nhất Đông Nam Á đặt tại Hà Tĩnh này, báo cáo với Thủ tướng Phúc rằng họ đã nghiêm túc chấp hành các cam kết và đến nay đã khắc phục được 52 trên 53 lỗi vi phạm.
Những thông tin này nó không mới.
Nhà báo tự do Võ Văn Tào ở Việt Nam bình luận.
Như cái đây mấy tháng mà chúng tôi đã từng nghe rồi. Thì không phải nhà chuyên môn về luyện thép, cho nên tôi không hiểu là cái lỗi cuối cùng, lỗi thứ 53 đấy, là lỗi gì.
Cùng đi với Thủ tướng Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói rằng Formosa hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm. An toàn môi trường đã đầu tư bổ sung và đưa vào vận hành nhiều hạng mục cải thiện công trình bảo vệ môi trường, bảo đảm đạt tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với chính phủ Việt Nam. Về môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, ông Hà khẳng định đã an toàn. Còn đại diện Bộ Y tế cho biết mẫu hải sản được kiểm tra cho thấy hải sản cả tầng nổi, tầng đáy ở 4 tỉnh miền Trung hoàn toàn an toàn. Nhà báo Võ Văn Tào nhận định.
Câu đó là chỉ dân đe thế thôi. Nhưng mà nhìn chung tôi đọc bài báo đó thì là vẻ. Có nghĩa là Formosa đã chấp hành nghiêm như khuyến cáo của Việt Nam. Đấy. Và chỉ hăm là nếu mà tái phạm thì sẽ đóng cửa. Thế thì ở đây tôi muốn nói về mặt khoa học mà nói, về thực tiễn mà nói. Năm ngoái là họ tích tụ lại để họ vét, họ xúc rửa đường ống, họ thải ra một lần. Thì nó nồng độ nó rất lớn, cho nên là nó chết hàng loạt cá của dọc bốn cái tỉnh ở Trung Bộ của Việt Nam. Thế nhưng mà nếu như họ rút kinh nghiệm, họ không để dồn lại như thế mà họ cứ thải từ từ. Tất nhiên là cái việc xử lý chất thải họ cũng có nâng lên, chứ không phải là ở dưới như cũ đâu, không ẩu tả như thế đâu. Họ có thể là gia giảm tốn kém thêm một tí, nhưng mà họ sẽ thải từ từ suốt ngày, suốt đêm, là ngày này qua ngày. Thì cá nó không chết đâu. Nhưng nó ăn phải chất độc và nó nhiễm độc. Rồi mình cũng ăn phải cá thì cũng lại nhiễm độc. Nước mắm mình làm từ muối thì cá thứ cũng sẽ nhiễm độc. Cho nên là nếu họ làm cái kiểu âm thầm như thế thì chắc chắn cái hiểm họa cho người dân Việt Nam vẫn là còn khủng khiếp lắm.
Ông Tạo nói tiếp.
Tôi nghĩ rằng cái tuyên bố đó của ông Phúc ấy, là thể hiện quyết tâm của Đảng Nhà nước Việt Nam là để cho Formosa tiếp tục hoạt động ở Việt Nam.
Formosa cho biết hiện tại tổng vốn đầu tư vào dự án là hơn 10,6 tỷ đô la. Dự kiến cuối năm sẽ tăng lên 11,6 tỷ đô la.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Để tiếp nối chương trình, nhóm cộng tác viên của VOA từ Việt Nam gửi đến quý vị phóng sự mang tên Người Bắc Hà khước từ hàng Trung Quốc.
Chợ phiên là một hoạt động mua bán, đồng thời cũng là nét văn hóa quen thuộc của người dân vùng Tây Bắc. Trong vài năm trở lại đây, hàng Trung Quốc trả tiền len lỏi vào các phiên chợ bằng sức hút giá rẻ và tạo ra lợi nhuận cao thông qua đồng bào dân tộc thiểu số, đang là mối nguy của chợ phiên. Tuy nhiên, chợ phiên Bắc Hà thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai lại có sức hút riêng của nó, bởi phần lớn tiểu thương cũng như người đi chợ ở đây khước từ hàng Trung Quốc bằng mọi giá. Điều này tạo ra một cuộc chiến giữa hàng Trung Quốc với nông sản, rượu và thổ cẩm của đồng bào Mông, Dao Đỏ, Tày, Nùng, Mường. Ông Vương Đức Sơn sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua ong rừng, chia sẻ với VOA.
ở Sapa của em với những cái đồ của hàng Trung Quốc tràn ngập sang cái thị trường của Sapa thì rất là nhiều. Mấy so với ở đây thì cái đồ thủ cẩm với các đồ mặt hàng ở đây thì nó cũng có của đồ Trung Quốc nhưng mà có ít hơn ở Sapa của em.
Ông Sành Văn Hiệp sống ở Sapa, Lào Cai đến chợ phiên Bắc Hà để mua giống hoa lan, chia sẻ với VOA.
Ở trên Sapa cơ. Ở trên Sapa đi sang bên này chơi xong rồi tìm những cái loại hoa nào nó ở bên Sapa không có, mình lại mang từ bên này đi sang bên Sapa để cấy, xem cấy xong rồi trồng tại vườn nhà để sau này nó có nhiều mình lại trích ra để lại bán lại cho du khách.
Từ chai mật ong rừng đến mớ rau rừng, chiếc bánh chưng nếp đen, chiếc bánh dày bằng nếp cẩm đậu xanh có nhuộm khoai sọ tím, hay củ cà rốt, củ cải đỏ, củ dền tím, quả mận Bắc Hà. Mọi thứ đều được mang từ bản phố hay Hoàng Thu Phố đến chợ phiên để bán. Và đương nhiên, mọi thứ đều do người dân trồng trên núi, chứ không phải của Trung Quốc. Bất kỳ thứ nông sản nào nhập khẩu từ Trung Quốc đều bị đẩy ra khỏi chợ phiên. Riêng hàng thổ cẩm Trung Quốc đã len lỏi vào chợ phiên Bắc Hà. Nhưng người bán sẽ nói rõ đâu là hàng Trung Quốc, đâu là hàng của người Mông. Ông Sầm Văn Hiệp, sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua giống hoa lan, chia sẻ với VOA.
Cái cảm nhận của tôi là xem cái chợ phiên của Bắc Hà này là nó là rất là thân thiện với người khách du lịch, với lại bán những cái mặt hàng nó thật và nó sạch sẽ, nó không như là có thuốc thiếc gì nhiều.
Có, em đang ở chợ đây rồi, em đến từ hôm qua.
Hơn ở những chợ khác, chợ vùng cao vậy.
Ông Vương Đức Sơn, sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua ong rừng, chia sẻ với VOA.
Em cảm nhận chợ Bắc Hà này thì cái chợ quê vẫn còn nhiều hơn là ở Sapa của em. Sapa của em là đất du lịch nhiều nên là những cái hàng của người đồng bào dân tộc thì ít hơn là ở đồng bào dân tộc ở Bắc Hà này ạ.
Ông Sầm Văn Hiệp, sống ở Sapa, Lào Cai, đến chợ phiên Bắc Hà để mua giống hoa lan, chia sẻ với VOA.
Cái chợ phiên của Bắc Hà này là toàn là người dân để đi buôn bán từ ở trên núi cao xuống từ lúc tờ mờ sáng bây giờ bắt đầu đến đây bán từ những cái bé nhất, từ ớt cây này cho đến hoa, các loại hoa rừng này. Những người khách du lịch là hay chọn những loại nào mà của người dân nó bán thì là thích nhất, còn những cái ở xung quanh thì người ta không thích lắm.
Những mặt hàng như thực phẩm, rau, củ, quả ở chợ phiên Bắc Hà, dường như người bán và người mua sắm tuyệt đối khước từ hàng Trung Quốc. Và không có bất kỳ loại thực phẩm Trung Quốc nào có mặt ở chợ phiên Bắc Hà. Điều này thu hút khá nhiều khách từ thị trấn du lịch Sapa, vượt hàng trăm km đường rừng để sang Bắc Hà mua sắm mỗi dịp cuối tuần. Nhưng nhiều người bạn Mông trong chợ phiên Bắc Hà tỏ ra lo lắng vì thời gian gần đây, hàng Trung Quốc, đặc biệt là mặt hàng thổ cẩm bắt đầu xuất hiện trong chợ. Điều này như một dự cảm chẳng yên lành đối với những người dân vốn hiền từ, thật thà và coi trọng lời nói của mình. Những người bạn Mông bày tỏ mong muốn nhà nước phải bằng mọi giá ngăn cản, không cho bất kỳ loại hàng nào của Trung Quốc có mặt ở chợ phiên Bắc Hà.
Và bây giờ là bài học tiếng Anh Words and Their Stories qua sự dẫn giải của Hồng Hoa và Tấn Chương.
Hồng Hoa chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc, các từ và thành ngữ này hiện đang được sử dụng như thế nào. Trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ nói về những người có nhiều khả năng, có thể làm được nhiều thứ.
Someone with many abilities often is called a jack of all trades or a renaissance person. A jack of all trades is a person who can do many different jobs. Jack is an old word for worker, and a trade is a kind of job or skill.
Một người có nhiều khả năng thường được gọi là jack of all trades hay renaissance person. Một jack of all trades là một người có thể làm được nhiều công việc khác nhau. Jack là từ cổ dùng để chỉ một công nhân, và trade là một loại công việc hay kỹ năng.
Trong câu vừa rồi, có những từ đáng chú ý là jack, nghĩa đã vừa được giải thích. Jack còn là một tên gọi thông thường của nam giới trong tiếng Anh Mỹ. Trades có nghĩa là công việc, ngành nghề. Renaissance, có nghĩa là phục hưng, làm mới lại. Skill, có nghĩa là kỹ năng.
A Renaissance man or a Renaissance woman is a little different. This expression deals with a person's education and knowledge, not so much with his or her skills.
Một người đàn ông hay một người đàn bà được gọi là Renaissance thì hơi khác. Thành ngữ này có liên quan đến trình độ học vấn và hiểu biết, chứ không dính dáng đến kỹ năng của người đó.
Education là giáo dục, nhưng ở đây có nghĩa là trình độ học vấn. Knowledge là kiến thức, cũng có nghĩa là trình độ hiểu biết.
The word Renaissance comes from Old French and means rebirth. The Renaissance is a period of European history that began in the 14th century. It's a time when Europe began to awaken from the long period known as the Middle Ages.
Từ Renaissance bắt nguồn từ tiếng Pháp cổ, có nghĩa là tái sinh. Renaissance là một thời kỳ trong lịch sử Âu Châu bắt đầu vào thế kỷ thứ 14. Đó là lúc châu Âu bắt đầu thức tỉnh sau thời kỳ dài gọi là thời Trung Cổ.
Rebirth là từ được ghép với tiếp đầu ngữ re để chỉ việc làm lại, lặp lại một sự kiện gì, tương đương với từ tái trong tiếng Việt. Và danh từ birth có nghĩa là sự ra đời, sinh ra. Rebirth thường được dịch nghĩa bằng từ Hán Việt là tái sinh. Awaken có nghĩa là thức tỉnh. Middle Ages thường được gọi là thời Trung Cổ.
Classical learning from ancient Greece and Rome was reborn in many parts of Europe. During the Renaissance, people became more interested in learning and educating themselves.
Học thuật cổ điển từ Hy Lạp và La Mã cổ được tái sinh tại nhiều nơi ở châu Âu. Trong thời kỳ phục hưng, mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc học hỏi và giáo dục bản thân.
Classical là tính từ chỉ những gì có tính cách cổ điển. Ancient cũng là tính từ chỉ những gì thuộc về thời xưa, cổ xưa hay đã có từ lâu đời. Rome là tên thủ đô hiện nay của Italia, nhưng đã có thời là một đế quốc, gọi là La Mã.
The word Renaissance can describe anything that is experiencing a rebirth. Arts, crafts, and musical styles often undergo a renaissance. For example, you might say that currently in the U.S., playing the ukulele is experiencing a renaissance. Many people are learning to play this small Hawaiian guitar. Used in this way, renaissance is not capitalized.
Từ renaissance có thể mô tả bất cứ thứ gì đang trải qua một sự tái sinh, phục hồi. Các phong cách nghệ thuật, đồ thủ công và âm nhạc thường trải qua một sự phục hưng. Chẳng hạn như ta có thể nói hiện nay tại Hoa Kỳ, việc chơi kèn ukulele đang trải qua một sự phục hưng. Nhiều người đang học chơi loại đàn guitar nhỏ của Hawaii. Dùng trong câu này, từ Renaissance không viết hoa mẫu từ đầu.
Experiencing là hiện tại phân từ của động từ experience, là kinh qua, trải qua. Undergo, động từ đồng nghĩa với experience là trải qua. Arts là số nhiều của danh từ art, có nghĩa là nghệ thuật, cũng có thể dùng để chỉ riêng môn hội họa. Crafts là đồ thủ công mỹ nghệ. Ukulele là tên một nhạc cụ. Hawaiian là tính từ chỉ những gì thuộc về bang Hawaii của Hoa Kỳ. Guitar là một loại nhạc cụ phổ thông mà ta vẫn phiên âm tiếng Việt là đàn guitar, có gốc ở Tây Ban Nha, nên còn có tên gọi là Tây Ban Cầm. Capitalized là quá khứ phân từ của động từ capitalize. Ở đây có nghĩa là viết chữ hoa.
In the U.S., the Harlem Renaissance is an African-American cultural movement of the 1920s and 1930s. Named after a neighborhood of New York City, this Renaissance celebrated African American culture, traditions, and ways of life.
Tại Hoa Kỳ, Harlem Renaissance là một phong trào văn hóa vào những năm 1920 và 1930, được đặt tên theo khu phố ở thành phố New York. Phong trào Renaissance này tuyên dương văn hóa, truyền thống và lối sống của người Mỹ gốc Phi Châu.
Harlem là tên của một khu phố ở thành phố New York. Movement là danh từ của động từ move. Nghĩa đen là sự di chuyển. Nghĩa bóng là phong trào. Celebrated là thể quá khứ của động từ celebrate, có nghĩa là vinh danh hay tuyên dương. Ways of life là cách sinh hoạt hay lối sống.
However, when talking about people, the term Renaissance man or woman refers to a person who is talented in many areas, especially the arts and sciences.
Tuy nhiên, khi nói về người, từ Renaissance man hay woman ám chỉ một người có tài trong nhiều lĩnh vực, nhất là nghệ thuật và khoa học.
Refers thường dùng với trạng từ to. Refer to có nghĩa là ám chỉ, đề cập đến. Talented là tài năng, có tài. Areas nghĩa là khu vực hay lĩnh vực.
Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Benjamin Franklin are often called Renaissance men. Everyone knows about these guys. The names of Renaissance women in history may be less well known. In the past, it wasn't as easy for women to get a formal education, even during the Awakening.
Leonardo da Vinci, Michelangelo, và Benjamin Franklin thường được gọi là Renaissance men. Mọi người đều biết về những người này. Tên của các phụ nữ Renaissance trong lịch sử có thể ít được biết đến hơn. Trước đây, không dễ gì phụ nữ được hấp thụ một nền giáo dục chính quy, ngay cả trong thời thức tỉnh.
Leonardo da Vinci là danh tài của Ý trong các lĩnh vực phát minh, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, khoa học, toán học, kỹ thuật, văn chương, giải phẫu, địa chất, thiên văn, thảo mộc, viết văn, lịch sử và họa đồ. Michelangelo cũng là người Ý, vừa là nhà điêu khắc, họa sĩ, kiến trúc sư, thi sĩ. Benjamin Franklin là một trong những nhà lập quốc của Mỹ, cũng là một nhân vật nhiều tài năng trong các lĩnh vực trước tác, ấn loát, lý thuyết chính trị, hoạt động chính trị, khoa học, phát minh, hoạt động dân sự, chính khách và ngoại giao. Cả ba nhân vật vừa kể được gọi là Renaissance men, những nhà phục hưng. Renaissance women, chỉ các phụ nữ có nhiều tài năng. Well known, tính từ ghép của well là tốt, là nhiều, và known là được biết đến. Well known là được nhiều người biết đến hay nổi tiếng. Formal là chính thức, hay nói về giáo dục ta gọi là chính quy.
Also, women were often too busy at home to study up on their sciences. But some women did find time.
Hơn nữa, phụ nữ thường quá bận rộn công việc nhà nên không thể học nhiều về khoa học. Nhưng một số phụ nữ vẫn tìm ra được thời gian.
To study up on là thành ngữ có nghĩa là học lên cao, học chuyên sâu hơn về một môn học nào.
A German woman named Maria Sibylla Marion was a Renaissance woman. She spent her life investigating and drawing nature. After her husband died, she and her daughters traveled to Paramaribo, the capital of Suriname. For 2 years, they observed insects, birds, reptiles, and amphibians.
Một phụ nữ người Đức tên là Maria Sibylla Marion, sinh năm 1647, qua đời năm 1717, là một Renaissance woman, một phụ nữ đa tài. Bà dành suốt đời để nghiên cứu và vẽ về thiên nhiên. Sau khi chồng bà qua đời, bà và những người con gái đã đến Paramaribo, thủ đô của Suriname, Trong 2 năm, họ quan sát các loài côn trùng, chim muông, bò sát và động vật lưỡng cư.
Investigating là hiện tại phân từ của investigate, là điều tra, nghiên cứu. Drawing là hiện tại phân từ của draw, là vẽ. Paramaribo là tên thủ đô của nước Suriname, một quốc gia nhỏ bé ở Nam Mỹ. Amphibian chỉ loài động vật sống cả trên cạn, cả dưới nước, ta gọi là lưỡng cư hay lưỡng thê.
Her book titled The Metamorphosis of the Insects of Suriname showed Europeans for the first time the great diversity of the South American rainforest.
Cuốn sách của bà có tựa là Sự hóa thân của các loài côn trùng Suriname, cho người Âu Châu thấy lần đầu tiên sự đa dạng to lớn của rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ.
Metamorphosis là sự hóa thân, sự biến thái. Diversity là danh từ của diverse, có nghĩa là sự đa dạng. Rainforest là rừng mưa nhiệt đới.
A more recent example of a Renaissance woman is the Austrian Hedy Lamarr. During the 1930s and 1940s, Lamarr was one of Hollywood's biggest movie stars. She was also an inventor.
Một thí dụ gần đây hơn về một phụ nữ đa tài là bà Hedy Lamarr, người Áo. Trong những năm 1930 và 1940, Lamarr là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất của Hollywood. Bà còn là một nhà phát minh.
Hollywood là một địa danh của Hoa Kỳ ở bang California, được cho là kinh đô điện ảnh thế giới. Movie star là ngôi sao hay tài tử điện ảnh. Inventor là danh từ của động từ invent, là phát minh. Inventor là người phát minh.
During the Second World War, she created a way to protect radio communications from enemy troops. Her method switched radio frequencies in a pre-programmed pattern.
Trong thời Thế chiến thứ hai, bà đã sáng chế ra một cách để bảo vệ thông tin truyền thanh trước quân đội địch. Phương pháp của bà là chuyển tần số phát thanh theo một mẫu đã được định trước.
Second World War là chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ta còn gọi tắt là Thế chiến thứ hai. Troops thường dùng ở số nhiều, có nghĩa là quân đội hay binh sĩ. Method là phương pháp. Switched là chuyển đổi. Frequencies có nghĩa là tần số. Pre-programmed là tính từ ghép có tiếp đầu ngữ pre, thường được dùng để chỉ trước hay sẵn có. Program là chương trình. Pre-programmed là đã định sẵn chương trình. Pattern là khuôn thức, mẫu mực.
While the Navy did not use the technology, other inventors built upon her idea. Eventually, the U.S. government did use frequency hopping, as do many telecommunications companies today.
Mặc dù Hải quân không sử dụng kỹ thuật này, các nhà phát minh khác đã khai triển khái niệm của bà. Cuối cùng, chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng việc nhảy tần số cũng như nhiều công ty viễn thông ngày nay.
Technology là kỹ thuật hay công nghệ. To build upon, nghĩa đen là xây dựng trên, nghĩa bóng là khai triển. Hopping là hiện tại phân từ của động từ hop, có nghĩa là nhảy. Telecommunications, danh từ thường dùng ở số nhiều, có nghĩa là viễn thông.
Lamarr once said she hated being known for her beauty and not her mind. A problem Renaissance men like Da Vinci and Franklin most likely did not have to face.
Bà Lamarr đã từng nói là bà không thích được biết đến vì nhan sắc chứ không phải vì trí tuệ. Một vấn đề mà những người đa tài như Da Vinci và Franklin có nhiều phần chắc sẽ không vấp phải.
Beauty là nhan sắc hay sắc đẹp. Mind, danh từ có nghĩa là đầu óc hay trí tuệ. Likely là có thể, có phần chắc là như thế. Face, dùng như động từ ở đây, có nghĩa là đối mặt. Face a problem, cũng có nghĩa là đối mặt với một vấn đề. Tiếng Việt còn nói là vấp phải một vấn đề. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Các bạn thử nghĩ xem có nhân vật nào trong lịch sử Việt ta có thể được gọi là Renaissance Man hay Renaissance Woman về sự đa tài đa năng hay không? Hồng Hoa xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Để hỗ trợ những nỗ lực bảo vệ các ngành ngư nghiệp ở Vịnh Mexico, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross vào giữa tháng 7 loan báo rằng Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia, gọi tắt là NOAA, đã trao những khoản tài trợ trị giá 16,7 triệu đô la từ chương trình khoa học của Đạo luật Sự bền vững tài nguyên và hệ sinh thái, cơ hội du lịch và các nền kinh tế được hồi sinh, gọi tắt là RESTORE. Năm nay, các dự án được đề xuất của những người được tài trợ hỗ trợ nghiên cứu về cá ngừ vây xanh, cua xanh, nông dân nuôi hàu ở Mississippi và những nơi khác của hệ sinh thái vùng vịnh. Bộ trưởng Ross nói rằng, các khoản tài trợ này nêu bật vai trò quan trọng của NOAA ở Vịnh Mexico. Các ngành ngư nghiệp sẽ được nghiên cứu thông qua chương trình khoa học đạo luật RESTORE là thiết yếu đối với các nền kinh tế địa phương dọc theo vịnh. Đạo luật RESTORE cho phép NOAA thành lập và quản lý chương trình khoa học đạo luật RESTORE là chương trình hỗ trợ kinh phí cho các chương trình trợ giúp nghiên cứu, theo dõi sự phục hồi của vịnh và bảo vệ tính bền vững lâu dài của các ngành ngư nghiệp địa phương để giữ vững công ăn việc làm ở Mỹ dài lâu trong tương lai. Các khoản tiền này sẽ được trao cho các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý tài nguyên từ 37 tổ chức, bao gồm các trường đại học, các cơ quan cấp liên bang và cấp bang, và các tổ chức phi chính phủ. Sự cạnh tranh tập trung vào các nguồn tài nguyên ven biển và đại dương và môi trường sống của chúng ở Vịnh Mexico. Tiến sĩ Julian Lattic, giám đốc chương trình khoa học đạo luật RESTORE nói rằng, những dự án này sẽ có tác động đo lường được đối với cá có vây, sinh vật có vỏ và các loài quan trọng khác ở Vịnh. Trong số 15 dự án, có 13 dự án đang được dẫn đầu bởi các tổ chức đặt ở vùng vịnh Mexico. Tổng cộng có 78 nhà nghiên cứu và các nhà quản lý tài nguyên sẽ tham gia, trong đó có 58 người làm việc trong vùng này. Các khoản tiền từ mức 231.671 đến 2.312.275 đô la. Những dự án này đã được lựa chọn theo một quy trình khắt khe và có tính cạnh tranh cao, bao gồm một cuộc thẩm duyệt của những chuyên gia bên ngoài. Tiến sĩ Kevin Reynolds, nhà quản lý cho chương trình đánh giá và khôi phục tổn hại tài nguyên thiên nhiên Deepwater Horizon của Bộ Nội vụ nói rằng, cơ quan cá và động vật hoang dã Hoa Kỳ rất vui lòng làm việc với các đối tác của chúng tôi tại NOAA trong đợt tài trợ này, theo chương trình khoa học đạo luật RESTORE. Ông nói thêm rằng, tinh thần hợp tác giữa các cơ quan của chúng tôi bảo đảm sẽ tập trung vào khoa học mà sẽ làm lợi một cách có ý nghĩa việc quản lý những nguồn tài nguyên được bảo vệ của chúng tôi và cải thiện sự hiểu biết của chúng ta về hệ sinh thái của vịnh.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.